cái khởi, cái đó lên một cái thì là nhiều. Mà khi nào khởi ngược lại bằng Bồ Đề Tâm là nghĩ là tôi phải độ với những pháp như vậy, tôi phải độ với những người như vậy, tôi phải cứu vớt chúng sinh. Và nhờ do phát cái tâm như vậy thì cái sự chứng phục sự chúng sinh câu kia nó mới có thể trở thành hiện thật. Còn không thôi thì muôn đời nó không phải là sự thật. Và như vậy muôn đời mình không thấy được cái sự lợi ích của Phật pháp. Và muôn đời mình có được lên lớp, mình mới được lên cái lớp mà hóa giải kiến phần của vô sinh. Và nếu mình thấy được như vậy thì dứt khoát trong tương lai được lên lớp. Mà học cái khóa đó thì thích lắm. Học cái khóa đó là khỏi có cần phải chia phòng chia gì hết á, không có văn phòng gì hết á, mỗi người một cái hoa sen, mỗi người cái hoa sen mà ngồi mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, không cần gì, không cần phải phải ban tay toàn ban hành đường gì, là áo trong được tròn thế này, không cần gì hết, ai cũng ăn cứ gì là cứ việc tưởng y ý đạo thì thực lại, thậm chí cho đến ý sinh thân, tức là thân này mình muốn tướng nào hiện tướng đấy, chứ không phải rằng là ở trên cõi đó là chỉ có thân nam thân tự mà không có thân nữ. Mà trên các cõi trình độ từ phương Đông cho đến phương Tây, sự gì mà nói không có thân nữ là hàm chứa cũng không có nam luôn, nếu không có nữ thì nam cũng có, cũng cần. Tại vì ở trên đó Bồ Tát là ý sinh thân, là Bồ Tát muốn như quan nhân trong 32 ứng tùy mình là muốn ứng thân nào cũng được, và thử hỏi trong thân đó thân nào là thân thật của bản thân, không có, đều là hóa thân. Pháp thân của ngài là tổng của toàn các tướng đó, pháp thân đó là không tướng, không tướng đó cho nên thể hiện 32 tướng, và chẳng có tướng nào mà không tướng thì làm gì có nam hay nữ. Nếu mà không tướng có nam có nữ thì không tướng nó thành không tướng. Cho nên người nữ yên trí, nói một con nữ đó là đương nhiên có nam luôn. Và Bồ Tát trên đó là Bồ Tát đó là ý sinh thân hết, Bồ Tát đó là phân chứng pháp thân, cho nên có thể tự tại mà tùy hiện thân mình. Đánh với buổi thành mà con đen con muốn thành trắng mà ông còn hiện thời không biết thành trắng được nữa là nữa là phần nào ở những cái cõi như nó tinh vi hơn. Mình nói ví dụ như vậy, bên đây thiếu gì, tôi từng bắt gặp họ quay phim phỏng vấn một ông đàn ông râu quay nón như vậy, có vợ có con đến kia bên, mà chiếu lại không ta 20 năm trước là một cô diễn viên đoạt huy chương vàng thế vận hội, cô em may thành ông mà còn râu kia mà có vợ có con lắm bạn. Hôm nay người ta còn đổi đứng vậy, hào muốn là bằng là ý sinh thân, đó là chuyện không có lạ, trong khoa học càng tiến bộ ấy. Thì từ từ người ta mới thấy rằng là những cái gì Đức Phật nói trong kinh nó đều chứng minh được hết. Bây giờ tôi thấy mấy chú đứng tập lòng mà chia là tới giờ rồi thôi, bây giờ mình đặt người ở đây rồi tại chỗ mình liền ngồi được rồi.
Trước khi mà ngài Huyền Trang dịch kinh á thì có đến ba bản cũ mà được dịch trước đó rồi, và mình biết là cái bản mà được dịch đầu tiên hết đó là vào đời Đông Tấn, tức là cái thời mà Lục Triều, nghĩa là bây giờ nước Trung Hoa cũng loạn và phân ra làm nhiều nước nhỏ. Thì có Tam Tạng Pháp Sư là Bạch Thi Lê Mật Đa La, người người Trung Hoa dịch là Cát Hữu. Thì ngài này phiên dịch cái bộ kinh Dược Sư này trước nhất đầu tiên. Thì khi phiên dịch cái kinh này á thì nó mang cái tên là Phật Thuyết Quán Đình Bạch Trừ Quá Tội Sinh Tử Đắc Độ Kinh. Thì cái tên nó dài như vậy, và nó thì nằm ở trong một cái kinh lớn rồi trích đó ra. Thì cái kinh nó gọi là Đại Quán Đình Thần Chú Kinh. Và Đại Quán Đình Thần Chú Kinh này, thì cái kinh mà mới nói là kinh Dược Sư đó, mà mang cái tên rằng là Phật Thuyết Quán Đình Bạch Trừ Quá Tội Sinh Tử Đắc Độ Kinh, đó là cái kinh cuối của cái kinh này, coi như là cái phẩm chót của cái kinh gọi rằng là Đại Quán Đình Thần Chú Kinh đó. Thì ngài mà Bạch Thi Lê Mật Đa La này dịch cái kinh này đầu tiên. Và thông thường đó thì người Trung Hoa là họ cho rằng là mật tông của bên Trung Hoa phát triển đầu tiên hết đó là dưới thời của các ngài Thiện Vô Úy, Kim Cương Chí hay là Bất Không Pháp Sư ở đời Triều Đại Nhà Đường. Nhưng mà thực ra kinh mà được dịch đầu tiên, kinh mật tông được dịch đầu tiên hầu như là kinh này, kinh mà mới nói đó là Đại Quán Đình Thần Chú Kinh, mà trong đó kinh Dược Sư này được hệ lệ thuộc vào trong đó. Và các ngài Thiện Vô Úy hay là ngài Kim Cương Chí hay là ngài Bất Không Đại Sư là những vị tổ của mật tông ở bên Trung Hoa vào đời Nhà Đường. Những vị này là thường dịch kinh điển ở chùa Đại Hưng Thiện Tử. Đại Hưng Thiện Tử đây, đây có một số quý vị ở đây có đi hành hương tới đó chiêm bái và đảnh lễ rồi. Chùa đó là gọi là thánh địa và tổ đình của mật giáo Trung Hoa, mật tông Trung Hoa. Hồi xưa là Kim Cương Chí nên là Bất Không ở đó và dịch kinh ở đó. Nơi đó gọi là cái nơi mà dịch kinh của mật giáo. Còn chùa còn ở Đại Nhãn Tháp, chùa Từ Ân thì coi là đạo tràng dịch kinh của ngài Trần Huyền Trang, cũng vào đời Nhà Đường. Thì kế đó, đó cũng vào đời Đông Tấn, nhưng mà triều đại của Lưu Tống, đời vua Hiếu Võ Đế đó, thì có ngài Huệ Giản Pháp Sư dịch lần thứ nhì kinh này, mang tên là Dược Sư Lưu Ly Quang Kinh, và dịch ở chùa Lộc Giã. Nhưng mà bản kinh này mất rồi, tức là không còn nữa. Và bản kinh thì chỉ được người ta biết đến là nó còn có cái danh mục nó ở trong Đại Tạng Kinh, và cũng giống như rằng là trong cái lời tựa của cái bản dịch thứ ba có đề cập đến cái bản dịch này. Cái bản thứ ba là vào đời Nhà Tùy, vua Văn Đế là vua Dương Kiên đó. Dương Kiên là người lập nên triều đại Nhà Tùy, và Dương Kiên cũng là một người mà rất là sùng mộ Phật Pháp. Người nào cũng nghe cái Phật Chỉ Xá Lợi biết Dương Kiên từng là sinh ra đời ở trong chùa Bát Nhã Ni Tử, và được Chí Tiên Ni Cô nhận làm con nuôi và nuôi dưỡng tới lớn. Và sau này Dương Kiên lập nên triều đại Nhà Tùy làm vua Tùy Văn Đế, cho nên hộ Phật Pháp rất là mạnh. Thì bây giờ có Tam Tạng Pháp Sư là Đạt Ma Cấp Đa dịch kinh này, mang tựa đề là Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh, tức là bản thứ ba của ngài Đạt Ma Cấp Đa. Và bản thứ tư là dưới triều đại của Nhà Đường, tức là từ vua Đường Thái Tông cho đến vua Đường Cao Tông đó. Thì có bây giờ xuất hiện một vị cao tăng, đó là ngài Trần Huyền Trang. Trần Huyền Trang này đi lên đường đi qua bên Ấn Độ học Phật Pháp vào đời Đường Thái Tông nguyên niên, tức là khi Đường Thái Tông mới lên làm vua. Và khi 17 năm sau ở bên xứ Ấn Độ nghiên học và đi khắp hết, học với lại tất cả các vị cao tăng ở bên xứ Ấn Độ, Trần Huyền Trang trở về nước, tức là sau 17 năm trời thôi. Thì mình cũng thấy là 17 năm trời trôi qua nhanh lắm, mọi người ở đây hầu hết đại đa số là ở cái nước người này là gần như là hơn 17 năm, nhưng mà mình thấy không có vốn liếng gì hết. Đó. Nhưng mà Trần Huyền Trang kia là còn siêu lâu, tức là còn nay thì ở nơi vị pháp sư chứ danh này, mốt thì ở nơi vị pháp sư chứ danh kia, và chung cục trong 17 năm như vậy thâu thập vô số kinh điển và trở thành một vị cao tăng thánh tăng của triều đại nhà Đường. Trở về xứ Trung Hoa với biết bao nhiêu là kinh điển bằng Phạn ngữ và bắt đầu mở dịch trường, tức là nơi dịch kinh, và được từ vua Thái Tông cho đến vua Cao Tông ủng hộ rất là mãnh liệt. Cho nên là Trần Huyền Trang làm nên một sự nghiệp lớn về dịch kinh cũng như là về chức tác, và ngài trở thành Thái Tông của Duy Thức Tông, tức là Pháp Tướng Tông, tức là tổ đầu tiên người mà lập nên Duy Thức học, Duy Thức Tông đó. Rồi thì mình biết là đến đời Cao Tông á, thì ngài Huyền Trang viên tịch, và khi mà ngài viên tịch á, theo trong sách của đời nhà Đường mà kể lại thì người đưa đám dài đến 50 dặm, cho đến cả 100,000 người cắm lều ở xung quanh cái mộ tháp của ngài suốt 100 ngày để tang. Và vua Cao Tông á thì khóc và than rằng là trầm mất quốc bảo, coi ngài như là một quốc bảo, một bảo vật của xứ sở. Hiện tại Trần Huyền Trang là người thứ nhì, tức là trong cái lịch sử dịch kinh của Trung Hoa có hai người dịch kinh lớn nhất là Kumala Thập và Trần Huyền Trang. Kumala Thập của đời Diêu Tần, tức là trước ngài Huyền Trang, và ngài Trần Huyền Trang là hai nhà dịch giả lớn nhất. Thì Kumala Thập được coi rằng là khai tông sơ tổ của Tam Luận Tông, còn ngài Trần Huyền Trang thì được coi rằng là khai tông sơ tổ của Pháp Tướng Tông. Tức là mình biết rằng là trong 10 tông phái đó thì Trần Huyền Trang, Kumala Thập là tổ của hai tông. Nhưng mà tuy như vậy, nhưng mà ngài Kumala Thập cũng là một người đóng góp mãnh liệt đi lắm cho các tông phái khác. Là bởi vì hồi đó ban sơ người bên Trung Hoa ít có người biết Phạn ngữ, mà kinh điển thì bằng tiếng Phạn nhiều, giống hệt như tình trạng của Việt Nam bây giờ, dù rằng là trải qua 25 thế kỷ. Nhưng mà Việt Nam bây giờ thì kinh điển vẫn còn bằng Việt ngữ á, vẫn là ít ỏi đi lắm. Cho nên những người nào mà muốn nghiên cứu Phật học một cách tích cực hơn á, thì một là phải nghiên cứu Phạn ngữ, hai là phải Hán ngữ. Còn nếu mà những người thuộc về Nam Tông thì phải Pali. Thì may ra mới có thể nghiên cứu Phật Pháp được sâu rộng. Thì hồi xưa cũng thế, hồi dưới những triều đại tùy đường này kia cũng vậy. Thì ngày xưa mình biết là Liên Tông Sơ Tổ, tức là tổ của Tịnh Độ Tông, là ngài Huệ Viễn cũng thường giao thiệp với ngài Kumala Thập qua thư từ. Và ngài chính Kumala Thập là người phiên dịch kinh A Di Đà ra chữ nho. Và kinh A Di Đà là coi như kinh căn bản, một trong ba bộ kinh căn bản của Tịnh Độ Tông. Cho nên ít nhiều gì thì ngài Kumala Thập cũng là một cái người đóng góp mạnh mẽ đi lắm vào trong những cái tông phái khác. Nhưng mà ngài Kumala Thập thì khác với ngài Trần Huyền Trang. Ngài Kumala Thập thì gian lao hơn và hoạn nạn hơn trong cái con đường dịch kinh, trong cái con đường hoằng pháp. Ngài Trần Huyền Trang thì chỉ trải có 17 năm phiêu bạt ở bên xứ Ấn Độ, gặp đủ thứ mọi cái gian lao. Cho nên về sau này có một nhà văn hào người Trung Hoa, tức là ông Ngô Thừa Ân, với Tiểu Thuyết hóa thành câu chuyện Tây Du Ký. Vì vậy mà ngài Huyền Trang rất là popular ở trong cái chốn dân gian của người Trung Hoa, bởi vì không ai biết cái chuyện Tây Du Ký, cho nên không ai mà không biết tới đường Tam Tạng, mà một miếng thịt của ngài ăn vô là sống lâu cả ngàn tuổi. Cho nên vì vậy yêu ma quỷ mị cứ tìm cách bắt cho được Huyền Trang để mà ăn thịt. Ăn thịt Huyền Trang sống lâu tại vì cao tăng. Đó. Hồi Tề Thiên Đại Thánh này kia phải đi theo đó để bảo vệ. Nên ngài Trần Huyền Trang rất là nổi tiếng trong cái chốn dân gian như vậy. Nhưng mà còn về cái mặt mà nghiên cứu Phật học thì ngài nổi tiếng rất là một nhà dịch giả, một vị tổ của Duy Thức. Vậy cái bản kinh này là bản kinh thứ tư, được dịch thứ tư. Và rồi sau bản kinh này khoảng 20 mấy năm cho đến 30 năm, tới đời của Phó Tắc Thiên, tức là kế vị của vua Cao Tông ấy, thì xuất hiện một vị danh tăng khác. Vị này là ngưỡng mộ ngài Tắc Hiền với ngài Huyền Trang, đã vượt biên để mà đi sang tận tới xứ Thiên Trúc học tập chữ Phạn. Thành ra Pháp Sư Nghĩa Tịnh của đời đường Cao Tông cũng khăn gói và lên đường theo gương của Pháp Hiền với Huyền Trang, lên đường đi du học. Nhưng mà ngài thì đi bằng đường thủy thay vì ngài Trần Huyền Trang đi đường bộ. Thì Pháp Hiền đi đường thủy lần vào cho đến xứ Thiên Trúc học đạo, cũng 10 mấy năm trời sau mới trở về và được Võ Tắc Thiên hậu thuẫn. Ngài Nghĩa Tịnh cũng dịch kinh điển nhưng mà không có nhiều bằng ngài Huyền Trang, bởi vì những bản kinh mà Trần Huyền Trang dịch rồi thì chẳng có lý do gì để cần phải dịch lại nữa, tại vì ngài Huyền Trang nổi tiếng là một người dịch kinh chính xác vô cùng. Ngài dịch Kumarathập, chính ngài Kumarathập khi mà dịch kinh, dịch tới đâu thì giảng tới đó và giảng cho vua Diêu Hưng nghe pháp. Và Diêu Hưng là người mà đích thân phụ tá ngài dịch kinh, tức là Diêu Hưng cứ cầm một cái bản kinh nào đó, bản kinh cũ, mà đối với lại Diêu Hưng á là ý nghĩa nó không có được mạch lạc. Thì Diêu Hưng đối chiếu ngài Kumarathập đọc từ bản phản nói ra hoa văn, rồi Diêu Hưng so sánh rồi sửa chữa và dịch lại cái bản mới. Và như vậy Diêu Hưng nghe học pháp ngay trực tiếp nơi Kumarathập, tuy là vua nhưng mà luôn luôn có mặt vào những lúc mà ngài Trần Huyền Trang dịch kinh điển hay ngài Kumarathập. Cho nên vua hồi xưa nên cái kinh này cũng đề rằng là đường Tam Tạng, Huyền Trang và pháp sư phụng chiếu dịch, tức là do vua Cao Tông thỉnh dịch. Chẳng hạn như là vua Diêu Hưng thỉnh dịch kinh nào thì ngài Kumarathập dịch, thì đề là phụng chiếu dịch, tức là vua đề nghị dịch. Rồi thì vua học với lại ngài Kumarathập. Mình biết rằng là ngài Kumarathập trong cuộc đời dịch kinh chỉ được có hơn 10 năm thôi. Ngài là xuất sắc, từ 11 tuổi đã trở thành đại pháp sư thuyết pháp, 11 tuổi, 12 tuổi đã biện luận thắng hết tất cả các nhà đạo sư nổi danh ở trong nước. Và vì vậy mà nổi tiếng cho đến rằng là vua ở bên xứ Đông Độ, tức là xứ Trung Hoa, là Phù Kiên, tức là đời Phù Trần đó, Phù Kiên ngưỡng mộ cho nên cái sai Lữ Quang đem binh đi đánh chiếm cái xứ Quy Tư. Nhưng mà khi đánh chiếm như vậy thì Phù Kiên dặn rằng là tôi không cần đất, tôi chỉ cần một người thôi, đó là Kumarathập. Cho nên khi mà ông thắng được rồi đó thì mau mau đem Kumarathập về đây. Nhưng mà khi Lữ Quang đem binh đi công hãm cái xứ Tư Quy ấy, thì vừa mới chiến thắng xong, vừa mới bắt được Kumarathập, thì Phù Kiên bị lật đổ và bị giết đi. Và sau đó là triều đại Diêu Tần, là Diêu Hưng nắm quyền và lên ngôi vua. Thì vì vậy mà Lữ Quang không có giải Kumarathập về, và Lữ Quang cũng xưng vương và đánh nhau với lại Diêu Hưng. Và lứa cha con của Lữ Quang thì không có biết cách đối xử với Kumarathập, cho nên hành hạ mạt sát, đối xử với Kumarathập tàn tệ vô cùng. Và Kumarathập phải chịu đựng như vậy hàng mấy chục năm, tức là từ khi mà bị Lữ Quang bắt đó, thì ngài chỉ mới có 20 mấy tuổi thôi. Mà mãi mãi cho đến khi mà Diêu Hưng diệt được Lữ Quang chết rồi, con lên thế, rồi thì diệt được nhà họ Lữ rồi đó, rước được Kumarathập về, thì ngài đã 50 mấy, gần 60 rồi. Cho nên chỉ dịch kinh được hơn 10 năm sau thì Kumarathập dịch. Và khi Kumarathập vừa dịch kinh ở Tiêu Giao Viên, nơi đó hiện tại là chùa Thảo Đường, và đây cũng có một số người tới nơi rồi, gọi là Tiêu Giao Viên, nơi mà có cái giếng mà cứ bốc hơi lên đó, giếng mà năm sửa năm xương, thì Kumarathập dùng đó dùng nước đó ăn uống. Thế ngài Kumala Thập mà thường thuyết pháp và dịch kinh dưới trướng của ngài có rất nhiều vị cao tăng giỏi, như Tăng Chiểu, như Tăng Duệ, như Trúc Đạo Sinh. Trúc Đạo Sinh là người đầu tiên thuyết cái tư tưởng rằng là nhất thiết chúng sinh sở hữu Phật tính. Và khi mà Trúc Đạo Sinh thuyết như vậy thì Trúc Đạo Sinh bị giáo hội Trung Hoa hồi đó kiểm trách là nói là tà thuyết, bởi vì nhất thiền đề không thể nào thành Phật và nhất thiền đề không có Phật tính. Nhưng mà ngài Trúc Đạo Sinh mà nhất thiết chúng sinh sở hữu Phật tính đều có Phật tính, và Trúc Đạo Sinh bị cấm thuyết pháp. Cho nên Trúc Đạo Sinh buồn quá mới vào trong núi đó. Buồn là không thấy thiên hạ không hiểu nổi mình, dựng đá lên thuyết thì ngoan thạch điểm đầu. Nó có cái thành ngữ như vậy, thuyết pháp tới độ mà ngoan thạch điểm đầu, nghĩa là đá nó cũng phải gật gù, cho nên gọi là ngoan thạch điểm đầu. Thuyết cho đá nghe, mà đá nghe xong mà đá rung rinh, nó kêu lục cục đó. Trúc Đạo Sinh về sau này cho đến kinh Đại Bát Niết Bàn được truyền vào xứ Trung Hoa, được phiên dịch ra tiếng Hán á, thì bây giờ thiên hạ mới biết là Trúc Đạo Sinh chúng. Là bởi vì trong Đại Bát Niết Bàn kinh Đức Phật nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Và lúc thời đó mà thời Diêu Tầng thì kinh nó chưa có truyền vô, người ta chưa có biết kinh đó. Còn Tăng Chiểu là một người nhà luận sư rất là giỏi, nhưng mà tiếc thay chỉ sống 24 tuổi là tịch. Tăng Chiểu là viết lại một bộ luận gọi là Luận Tăng Chiểu, nổi tiếng lắm với cái mà vật bất thiền. Và Tăng Chiểu khi mà gặp ngài Kumala Thập, cái hồi đó còn trẻ lắm, chỉ mới 20 tuổi, nhưng mà đã là một tay phụ tá đắc lực của Kumala Thập. Mà Kumala Thập bảo rằng là văn chương đó, về văn chương đó thì Tăng Chiểu khỏi chê, còn về tư tưởng thì Tăng Chiểu cũng thuộc loại, nghĩa là sư phụ tức là Kumala Thập cũng phải nể. Nhưng mà tiếc thay chỉ sống 24 tuổi thôi thì viên tịch. Rồi thì cứ chọn đời như vậy. Kumala Thập phát nguyện rằng là nếu mà cả đời tôi dịch kinh thuyết pháp mà chúng á, thì cái khi trả tì thì xin rằng cái lưỡi của tôi nó còn. Và sau khi ngài viên tịch trả tì lên thì cái lưỡi còn thật. Thế nên vì vậy mà những cái bản kinh của ngài Kumala Thập dịch hay những bản kinh của ngài Trần Huyền Trang dịch thì đối với lại Phật giáo ở bên Trung Quốc họ coi đó là những cái bản dịch mà chính xác vô cùng. Thế nên vì vậy ngài Nghĩa Tịnh không có dịch nhiều kinh. Tại vì những bản nào mà Kumala Thập cũng như Trần Huyền Trang dịch rồi thì ngài Nghĩa Tịnh không có dịch. Vì vậy bản thứ 5 ngài Nghĩa Tịnh dịch kinh Dược Sư này tuy trùng nhưng mà không trùng. Bản thứ 5 này mà ngài Nghĩa Tịnh dịch nó thì nó dài hơn cái bản kinh của ngài Trần Huyền Trang dịch, là bản kinh mình vẫn thường chỉ tụng. Mà chắc có một cái dịp nào thì mình cũng sẽ được nghe đến cái bản đó, cái bản của ngài Nghĩa Tịnh. Bởi vì bản của ngài Nghĩa Tịnh này khác một chút, là nó không phải chỉ là dược sư luôn.